Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, viết tắt là USCIRF, sẽ đánh dấu 20 năm hoạt động bằng hội nghị thượng đỉnh ngày 18 tháng 4 tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Tại sự kiện này, Việt Nam sẽ được nhắc đến một cách nổi bật. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng giám đốc kiêm chủ tịch VPSOS cho SBS Việt ngữ biết vì sao Việt Nam lại là chủ đề chính của hội nghị.
Dạ vâng, Việt Nam là điểm nóng bởi vì Việt Nam là cái quốc gia ở trong vùng Đông Nam Á mà vi phạm nhân quyền nặng nề nhất một cách gần như là toàn diện. Ở tại Miến Điện chẳng hạn, chúng ta đều nghe đến cái tình trạng của những người Hồi giáo Rohingya bị đàn áp, nó rất là nặng nề. Tuy nhiên ở Việt Nam thì không riêng một sắc dân nào, không riêng một tôn giáo nào, mà đồng đều mọi người đều bị đàn áp và càng ngày càng nặng nề hơn. Đặc biệt đây sẽ là cái ngày đánh dấu 20 năm kỷ niệm cái việc ban hành cái luật tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ, cũng như cái việc mà hình thành cái ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế. Để đánh dấu thì cái ủy hội này sẽ tổ chức một cái hội nghị thượng đỉnh, và trong cái hội nghị thượng đỉnh này họ sẽ rà soát lại những cái công việc của họ, cũng như đề ra một kế hoạch cho cái cho nhiều năm tới đây. Thì chúng tôi làm việc rất chặt chẽ với lại ủy hội này trong nhiều năm, và ủy hội đã rất quan tâm đến tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam. Và chính bởi vậy mà Việt Nam sẽ là cái điểm nóng. Làm sao có thể nói được như vậy? Bởi vì chỉ có riêng Việt Nam thôi, có 2 trường hợp được nêu lên, trong khi đó ở tại Trung Quốc hoặc ở những quốc gia khác chỉ được 1 trường hợp thôi. 2 trường hợp của người Việt mình được đưa ra làm tiêu biểu đó. Thứ nhất là Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ ở bên Phật giáo Việt Nam thứ nhất. Người thứ hai thì chính đương sự, chính nhân chứng sẽ xuất hiện, đó là Mục sư Nguyễn Công Chính, là người đã bị có một cái án tù 11 năm, và tháng 7 năm ngoái chế độ Cộng sản đã phải chấp nhận để mà trả tự do cho Mục sư Chính, với điều kiện là cả gia đình của Mục sư Chính phải đi lưu vong. Nhưng chính nhờ vậy mà chúng ta, con người bằng xương bằng thịt, sẽ ra điều trần ở tại cái hội nghị thượng đỉnh sắp tới đây. Gần đây thì có hiện tượng hội cờ đỏ, và chúng tôi đã ra một cái bản phúc trình, một tập tài liệu, một cái tập hồ sơ của hội cờ đỏ. Và cái ngày 18 tháng 4 này tại hội nghị thượng đỉnh thì chúng tôi đã sắp xếp trước để mà phổ biến cái tài liệu này, cũng như là một cái thông cáo báo chí để kêu gọi những người tham gia cái hội nghị thượng đỉnh quan tâm. Chúng tôi cũng đã chuyển cái tập tài liệu này trước đến cho ủy hội, và những vị mà sẽ phát biểu tại cái sự kiện này, chúng tôi cũng kỳ vọng rằng họ cũng sẽ nhắc đến cái hiện tượng hội cờ đỏ là một cái mối đe dọa đang gọi là phát triển ở tại đất nước Việt Nam, nhắm vào các cộng đồng công giáo.
Dạ thưa anh, về phía Việt Nam thì họ nói rằng hội cờ đỏ là một phong trào quần chúng nhân dân tự phát, chứ họ không có dính líu gì vấn đề này, phủ tay phủ trách nhiệm trong vấn đề mà có thể làm khó dễ, tấn công các vị chức sắc vân vân trong quá khứ. Thì liệu rằng những tài liệu của anh có thể thuyết phục được Ủy ban Tôn giáo về hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo quốc tế không thưa anh?
À vâng, cái đó thật sự là đối với lại các cái quốc gia mà gọi là pháp quyền đó, và tôn trọng nhân quyền đó, thì không cần phải thuyết phục thưa anh. Lý do là tự vì một chính quyền nó không những có cái trách nhiệm là phải tôn trọng cái quyền của người dân và dân quyền và nhân quyền, mà còn phải bảo vệ. Thành ra ở tại Hoa Kỳ, chính quyền không được quyền áp bức người dân hoặc là vi phạm cái quyền của người dân, và đồng thời cũng không thể nào khoanh tay khi người dân bị một thành phần nào đó chà đạp đến hoặc là xâm phạm đến cái quyền của mình, mà chính quyền phải can thiệp, phải bảo vệ cho nạn nhân và truy tố thủ phạm. Thì Việt Nam cũng vậy thôi, các cam kết quốc tế mà Việt Nam có, đã cam kết nữa, thì Việt Nam cũng có 2 trách nhiệm, thứ nhất là tôn trọng và thứ hai là bảo vệ. Đã không thể nói rằng đây là quần chúng tự phát mà rồi không làm gì, thì tối thiểu quần chúng tự phát thì phải truy tố và xử phạt, đồng thời là phải ngăn chặn không xảy ra nữa. Đằng này nó cứ tái diễn, không những tái diễn còn lan rộng ra và không làm gì cả, thì cái đó không thể nào mà cãi cái gì được. Đối với quốc tế có thể họ nói bừa như vậy ở trong nước, nhưng mà bước ra cái diễn đàn quốc tế, bước vào cái sân chơi quốc tế thì họ không thể nói như vậy được.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Một cái chủ đề khác mà PPSOS cũng quan tâm, đó là tù nhân lương tâm. Thì thưa ông, tại Việt Nam có đến gần 100 tù nhân lương tâm, và một lớp thì bị xét xử, giống như vừa qua là Hội Anh Em Dân Chủ trong 6 người, và sắp sửa là những người chỉ biểu tình phản đối mà cũng phải ra tòa và bản án, sợ rằng sẽ rất nặng. Thì thưa anh, quan tâm của PBSOS trong việc này như thế nào thưa anh?
Vâng, trước hết là chúng tôi muốn nhấn mạnh về con số tù nhân lương tâm mà chúng tôi có đó, nó là 170 của cái danh sách của Hội Ân xá Quốc tế đó, cái tổ chức đó, thì họ dùng cái phương pháp khác và họ cũng không có được những cái đường dây quen biết đi sâu vào trong nước như chúng tôi có, thì họ có chưa đầy 100. Nhưng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng con số thực nó lớn hơn như vậy rất nhiều, và ngay chúng tôi con số 170 chúng tôi cũng không nghĩ rằng nó đã đầy đủ, mà vẫn còn rất nhiều người bị tù vậy vì hoạt động hành xử theo lương tâm của họ đó mà chúng tôi không biết đến. Cái cách của chúng tôi đó là phải làm sao trong năm nay đưa ra được một và trình bày ra được một cái đề xuất để mà thuyết phục các tổ chức của người Việt ở hải ngoại cũng như các cái tổ chức quốc tế để có sự phối hợp với nhau chẽ hơn, như là chúng tôi sẽ phải phối hợp với lại Hội Ân xá Quốc tế và các cái tổ chức lớn khác của quốc tế về nhân quyền, để làm gì, để làm sao để bảo đảm được rằng không một tù nhân lương tâm nào bị bỏ sót. Thứ hai, chúng ta phải bảo đảm được rằng chúng ta phải có sự can thiệp dài lâu và toàn diện cho từng tù nhân lương tâm một. Bởi vì một tù nhân lương tâm nó không phải chỉ có cần trợ giúp về tài chính cho thân nhân, họ cần cái đó nhưng cần nhiều cái khác nữa, chẳng hạn như vấn đề an toàn và cái quyền của họ trong thời gian còn bị đi tù hoặc là thời gian bị tạm giam. Thứ hai là cái tinh thần của họ, họ yên tâm rằng không bị bỏ rơi, rằng thân nhân của họ vẫn còn sinh kế, vẫn tiếp tục tranh đấu, vẫn biết cách để lên tiếng cho họ. Và thứ ba là công lý và sự tự do, chúng ta phải tranh đấu để làm sao họ phải được trả tự do một cách vô điều kiện. Thành ra nó có rất nhiều các cái nhu cầu thuộc về các cái lĩnh vực khác nhau và trong một thời gian rất dài. Chúng ta cần phải có một kế hoạch để làm sao chia nhau ra, chẳng hạn như một tổ chức nào đó của người Việt ở bên Úc thì sẽ nhận trách nhiệm một số tù nhân lương tâm nào đó và cung cấp những cái sự trợ giúp toàn diện và dài lâu cho tới khi mà người tù được trả tự do, cũng chưa luôn mà phải giúp khôi phục cho người ấy, khôi phục lại cái sinh kế, cái năng lực hoạt động và tiếp tục cái công việc của mình, tranh đấu nếu như họ muốn. Thành ra nó dài lâu lắm. Thành ra đó là kế hoạch mà chúng tôi đang triển khai bây giờ. Cái chương trình Now, dấu chấm than, dịch tiếng Việt là ngay, tức là trả tự do ngay tức khắc cho những người này, là chương trình mà tôi phát động, đề xướng ra và phát động vào tháng 11 năm ngoái. Thì năm nay là cái thời gian để mình triển khai nó rộng ra, với cái hy vọng là có sự hợp tác càng ngày càng rộng rãi của những tổ chức người Việt, những cái nhóm người Việt, những hội đoàn người Việt và song song là các tổ chức nhân quyền quốc tế.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.